Đan Vũ Càn Khôn, chương 340, Độc Vụ Hồ, 1, gocchuyenaudio.com, một ít vụ thú trốn ở trong sương mù cũng có thể đơn giản chứng kiến. Sau đó hắn phát hiện những vụ thú này đều lộ ra thập phần giảo hoạt, di động cực nhỏ, cho dù di động cũng là thập phần rất nhỏ, hơn nữa sẽ không một lần di động cách xa rất khoảng. Hơn nữa rất nhiều vụ thú đều có được năng lực phiên vân thổ vụ, có chút thì là thu nạp sương mù dày đặc bao vây thân thể của mình lại, nếu như không chăm chú nhìn, coi như là thấy được còn tưởng rằng chỉ là sương trắng so sánh nồng đậm mà thôi. Nhưng nếu như ngươi đến bên cạnh bọn nó, những vụ thú này sẽ đột nhiên tập kích. Nói tóm lại, những vụ thú này tuy trên thực lực cùng yêu thú bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng lại lộ ra khó đối phó hơn rất nhiều. Mà Tần Phàm cũng nghiên cứu nửa bình linh dịch mắt sáng kia thoáng một phát, dược liệu trong đó hắn cũng đại khái có thể phân biệt ra được, chỉ là có một hai chủng linh dược hắn không có nhận ra, hẳn là linh dược này ở trong chân vũ thánh địa mới có. Nếu như có thể thu thập những linh dược này, hắn thí nghiệm mấy lần đoán chừng cũng có thể luyện chế ra cho mình dùng. Ha ha, quên hỏi Hứa Phong kia trong thánh địa này có được một mình giao dịch hay không, theo như lời hắn nói, linh dịch mắt sáng này giá trị trên 100 điểm cống hiến, nếu như ta cũng có thể luyện chế ra, vậy về sau điểm cống hiến có lẽ cũng không cần bận tâm. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm nói ra, kỳ thật nếu như trong thánh địa có thể một mình giao dịch mà nói, dùng kỹ thuật luyện dược của hắn, đoán chừng cũng sẽ lăn lộn không tệ. Mặt khác Tần Phàm còn từ trên người Hứa Phong biết một tin tức trọng yếu, trong chân vũ thánh địa này có một chỗ tên là Thiên Cơ Đỉnh, nghe nói tại đó các loại thiên địa quy tắc đều khác những địa phương khác rất nhiều, cũng dễ cảm nhận được các loại cảm ngộ, cho nên chỗ đó cơ hồ là địa phương để tất cả mọi người đột phá đến cảnh giới võ tôn. Chỉ là đi chỗ kia điều kiện cũng rất hà khắc. Tóm lại, sau khi trải qua cùng Hứa Phong một phen nói chuyện với nhau, Tần Phàm đối với chân vũ thánh địa này coi như đã có một cái hiểu rõ toàn diện, cho nên cuối cùng hắn cũng không có làm khó Hứa Phong, để cho hắn đi ra. Đã có linh dịch mắt sáng này, Tần Phàm sẽ không trốn vào tạo hóa kim liên nữa rồi, mà là bắt đầu khắp nơi săn bắn vụ thú. Bởi vì thần điện cung cấp linh huyệt chỉ có thể tu luyện một năm, về sau muốn linh huyệt thì phải tự mình kiếm điểm cống hiến đổi lấy, hơn nữa điểm cống hiến này cũng có thể đổi đến các loại linh dược cùng vũ kỹ, cho nên hiện tại Tần Phàm cũng không có lười biếng, trước khi đến thần điện thánh địa làm nhiều một ít chuẩn bị luôn tốt. Ồ, chuyện được copy tại truyện phun. Tần Phàm không ngừng đi tới, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, chứng kiến ở cách hắn ước chừng 50 mét, bên cạnh một gốc cây khô có một đoàn xương trắng thoạt nhìn nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều, hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện là một đầu bạch hồ không lớn. Tần Phàm nhớ rõ ở bên trong vụ thú đồ dám ghi lại loại bạch hồ này tên là độc vụ hồ, chính là lục cấp vụ thú, có được năng lực phun ra khói độc làm cho người tê liệt. Thân thể độc vụ hồ này nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất biết che giấu, rất nhiều người ở chút bất chi bất giác sẽ bị nó phun ra khói độc làm tê liệt, sau đó lại bị nanh vuốt sắc bén của nó giết chết. Kinh khủng hơn chính là, loại độc vụ hồ này thích nhất là ăn óc người. Cho nên độc vụ, gocchuyenaudio.com, hồ này phi thường giàu hoạt, muốn giết chết nó cũng không dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác giá trị cực cao, từ tinh hạch đến toàn thân đều rất hữu dụng, lại có thể sử dụng để luyện chế luyện dược. Ở bên trong vụ thú đồ dám ghi lại tiểu gia hỏa này giá trị tới 50 điểm cống hiến. Tương đương với 5 đầu lục cấp yêu thú bình thường. Mà hắn săn thú nửa buổi tối cũng mới săn bắn được 2 đầu vụ thú cấp 5 cùng 1 đầu lục cấp vụ thú mà thôi. Tổng cộng mới giá trị 20 điểm cống hiến, còn so ra kém một nửa giá trị độc vụ hồ này. Cho nên thời điểm chứng kiến thằng này, Tần Phàm động tâm rồi. Hắc hắc, bất quá gặp được ta là ngươi không may a. Tần Phàm mỉm cười, sau đó làm như không có việc gì chậm rãi đi đến bên kia, hôm nay hắn trải qua 3 khỏa ma trùng cải tạo khí lực sớm đã là bách độc bất xâm, hơn nữa hắn thân là một gã luyện đan sư, như thế nào lại sợ chúng độc. Bất động thanh sắc đi tới cách độc vụ hồ này khoảng 10 mét, độc vụ hồ kia vào lúc này thân thể có chút nhúc nhích nhưng biên độ rất ít thay đổi, người khác thật đúng là khó có thể phát hiện, nhưng ngũ giác của Tần Phàm cực kỳ linh mẫn, lại có thể đơn giản bắt được. Sau đó Tần Phàm liền trông thấy một ít sương mù nhàn nhạt ở trong miệng độc vụ hồ kia thốt ra, nhàn sắc sương mù kia cùng sương trắng chung quanh cơ hồ là đồng dạng, nếu như không phải thị lực của Tần Phàm khác hẳn với thường nhân, hơn nữa lúc trước cảm giác được độc vụ hồ kia nhúc nhích thì thậm chí hắn cũng không phân biệt ra được. Đây hẳn là khói độc do độc vụ hồ kia phun ra rồi. Trong tâm Tần Phàm nói thầm, sau đó bỗng nhiên trong nội tâm hắn khẽ động. Theo đồ giám ghi lại, thằng này thập phần giàu hoạt, nếu để cho nó biết ta không có chúng độc, rất có thể nó sẽ đào tẩu, tốc độ của nó cực nhanh, lại biết lợi dụng xương trắng che giấu mình, muốn đuổi theo nó là không dễ dàng, không bằng ta cũng lừa nó một chút đi. Tần Phàm tiếp tục giả vờ làm như cái gì cũng không biết mà đi về phía trước, sau đó hắn cảm giác được sương mù mà Độc Vụ Hồ kia phun ra bắt đầu nhích lại gần mình. Thời điểm những sương mù kia tiếp xúc đến hắn, Tần Phàm lập tức cảm thấy toàn thân mình run lên, dùng khí lực cường hãn kia của hắn, vào lúc này vậy mà cũng cảm thấy một hồi chập choạng. Sau đó những sương mù kia không chỉ tiếp tục hướng về mũi của hắn thổi đi, lại còn muốn dọc theo lỗ chân lông của hắn tiến vào thân thể. Không hổ là Độc Vụ Hồ, giá trị 50 điểm cống hiến, quả nhiên là không dễ kiếm. Nếu như là linh vũ sư bình thường gặp nó, muốn tránh cũng phải lấy nguyên khí cháo ra chạy trốn. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi hơi run sợ, sương mù này gần kề chỉ là tiếp xúc đến mặt ngoài liền sinh ra tác dụng, nếu như là tiến nhập trong cơ thể chẳng phải là ngay cả hắn cũng có khả năng bị chập choạng chóng mặt sao. Kiến thức đến chỗ lợi hại của khói độc này, Tần Phàm cũng không dám khinh thường, vội vàng ngừng thở, về phần những sương mù qua lỗ chân lông kia vào, hắn lại không cần lo lắng như vậy, dù sao khí lực của hắn thập phần cường đại, sương mù này có lẽ còn chưa rót vào đến bên trong nội phủ của hắn, thì đã bị cơ bắp hóa giải. Thời điểm hắn cảm giác thân thể nhức mỏi càng ngày càng nặng, Tần Phàm liền cố ý phát ra một tiếng kêu, sau đó liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên thực tế chập choạng loại trình độ này, hoàn toàn chính xác là đầy đủ để cho người ta. Cốc truyện audio.com, hôn mê đi, cách chương.